Tiếp theo cái phần hôm trước, tức là tới cái phần thứ 8, chỉ ra chủng tánh vọng tưởng trí như sai biệt, đứng về phần trí và phần như nó có những cái sai biệt thế nào thì đây giải thích. Lại nữa, đại huệ có năm vô gián chủng tánh. Thế nào là năm? Nghĩa là thanh văn thừa vô gián chủng tánh, duyên giác thừa vô gián chủng tánh, Như Lai thừa vô gián chủng tánh, bất định chủng tánh, các biệt chủng tánh. Đó, thì ở đây Phật nêu lên cho thấy rõ các cái chủng tánh mà chúng sinh quân tập, rồi tùy theo sự quân tập đó mà nó biến thành ra cái chủng tánh. Thì trong năm cái chủng tánh đó, trước là thanh văn thừa vô gián chủng tánh, tức là cái chủng tánh nó liên tục không có gián đoạn, gọi là vô gián. Rồi duyên giác thừa, thanh văn duyên giác. Rồi Như Lai, tức là Phật. Rồi bất định chủng tánh, tức là chủng tánh này không có nhất định, tùy theo cái duyên gặp cái pháp nào thì thích hợp cái liền tu được, chứ không có phải cố định. Còn cái các biệt chủng tánh thì cái đó là thấp ở dưới. Ở đây giải thích, dựng lập chủng tánh để tột chỗ sai biệt của thánh trí đều có thể chuyển làm cứu cánh. Bởi vì dựng ra năm chủng tánh này để thấy rằng tất cả cái sai biệt đó, cái sai biệt của những bậc thánh trí đó đều có thể xoay trở về nơi Phật thừa chủng tánh được hết, chứ không phải cố định phải ở một cái vị trí nào mãi mãi. Chỉ vì không biết cho nên mắc kẹt thôi. Vô gián là pháp tánh không gián đoạn, mà chủng tử và hiện hạnh mỗi loại có khác. Đứng về mặt pháp tánh thì liên tục không mất, nhưng chủng tử và hiện hạnh nó có khác nhau. Do chủng tử từ vô thủy quân cùng hiện hạnh tạo tập, chứ không phải tạo lập. Tạo tức là tạo tác, tập tức là mình tập quen mà thành chủng tử. Do mình tạo tác và tập quen mà thành những chủng tử. Chủng là chủng loại, mỗi một loài có đồng, có biệt và biệt. Tánh là giúp cho tánh y nơi chủng mà trụ, nên nói tập giữ tánh thành. Thì ở đây nói là tánh đó, là để chỉ trong cái thói quen đã thành thục thôi, chứ không phải là cái cố định, có cái thực thể cố định mãi mãi. Bởi vậy nên cái chỗ này có thể chuyển được, chứ không phải là nói thanh văn thừa rồi cứ mãi mãi là thanh văn thừa, nói duyên giác thừa thì cứ mãi mãi là duyên giác thừa. Đây là cái thói quen mình đã tập, mà tập lâu đã thành cái thói quen thuần thục. Bởi thuần thục cho nên nghe tới cái đó thì mình thấm nhuần mau, mình hiểu biết rõ. Vì vậy mà gọi là chủng tánh. Cũng như mình bây giờ mình quen tập một cái gì mà đã thuần thục rồi thì gọi đó là tánh. Thí dụ cái người nào mà quen có cái quyền thế Cho nên ai nói trái ý thì nổi giận đùng đùng. Quen vậy rồi cái thì mỗi khi ai nói tánh từng nóng không? Thấy không? Tánh nóng hay là không nóng? Chẳng qua là cái thói quen của mình thôi, chứ không phải là cố định mình nóng. Chứ nếu nó cố định nóng thì không được, không có cái cố định. Bởi vì mình có cái tập cái gì lâu thì cái đó nó thành quen. Cho nên mới dẫn câu trong Nho là tập giữ tánh thành á. Do mình tập, tập lâu rồi thì nó thành tánh. Chứ không phải là cái tánh chân thật sẵn có, mà đây là nói cái thói quen đã thuần thục. Như vậy thì năm chủng tánh đây là một cái thói quen do quân tập nó thuần thục rồi biến thành năm chủng tánh, chứ không phải là có cái cắt định sẵn có năm chủng tánh. Năm chủng tuy khác mà đồng một pháp tánh, bởi vậy cho nên năm loài thì khác mà pháp tánh thì không khác. Kinh Niết Bàn nói xiển bề đều có Phật tánh, nếu hay phát lòng tin thì không gọi là xiển bề, bởi vì xiển bề gọi là tính bất cụ, tức là lòng tin không đủ, không có đủ lòng tin với tam bảo thì gọi là xiển bề. Nếu bây giờ đối tam bảo mà khởi lòng tin thì sao, còn gọi là xiển bề được không? Hết rồi. Cho nên cái xiển bề cũng là một cái chủng tánh mà họ chưa có tập về Phật pháp, cho nên nghe nói họ không tin. Nhưng mà ngày nào đó họ tin thì tất nhiên cái tên xiển bề đó nó mất, cũng gọi là người tin Phật. Thế nào là thanh văn thừa vô gián chủng tánh? Nếu khi nghe nói được ấm, giới, nhập, tự tướng, cộng tướng, đoạn liền biết, toàn thân long dựng lên, an ổn, vui mừng và ưa tu trí tướng. Tướng trí chẳng tu tướng duyên khởi phát ngộ, ấy gọi là thanh văn thừa chủng tánh, vô gián chủng tánh. Đây giảng cho mình biết về cái thanh văn thừa vô gián chủng tánh. Nói những cái vị này khi nghe Phật giảng về cái thanh năm ấm, hay là Phật bát giới, Phật dị nhập, cái tướng chung, tướng riêng của nó, rồi nghe đó mình nói rằng đoạn những cái chấp đó, liền được biết cái lẽ thật. Nghe vậy cái lông dựng ngược lên, nó là rễn ốc người lên, rễn ốc người, rồi an ổn, vui mừng mà tu cái cậu ưa tu cái tướng trí đó. Nghĩa là nghe đó rồi cái mình thích thú, mình vui mừng, mình ưa tu cái pháp đó, chứ không có tu cái pháp duyên khởi vân vân, thì đó gọi là thanh văn thừa vô gián chủng tánh. Thì bây giờ quý vị khi nào mà nghe nói một cái pháp nào mà mình có cái xúc cảm mạnh, hoặc là rơi lệ, hoặc là rỡn óc người vân vân, đó là nó có liên hệ tới chủng tánh của mình, mình có cái ảnh hưởng tới cái đó. Như vậy thì quý vị nghe pháp mấy năm nay có lần nào xúc động rơi lệ, lòng dựng đứng không? Chứ nếu nghe mấy cô ca cải lương thì chắc xúc động à, phải không? Thì như vậy chúng tánh nào lý đáng thì nghe đạo, thì hoặc là ở thường này hoặc ở thường kia nghe cái mình có cái xúc động, mình rơi lệ, hoặc là mình giỡn óc người dung dân, thì đó là nói lên cái chủng tánh của mình. Như vậy thì chủng tánh của mình nếu có thì chắc cũng có ít mỏng mỏng được thôi, phải không? Chưa có dày, chưa có đậm, cho nên nghe mà mình chưa có cái cảm thông được. Thanh văn vô gián thấy đệ bát địa khởi phiền não đã dứt, còn tập phiền não chưa dứt, không qua khỏi được cái bất tư nghì biến dịch tử, đã qua phần đoạn tử. Đó. Ở đây Phật muốn giải thích cho mình biết cái vị trí của hàng thanh văn. Thanh văn là họ tu hành Vì thế cái chỗ mà ngang với Bát Địa Bồ Tát, ngang với Bát Địa Bồ Tát về cái khởi phiền não đã dứt. Khởi phiền não tức là cái thiện hạnh đó. Còn tập phiền não chưa dứt, tức là chủng tử thì nó chưa dứt, không qua khỏi được mức thứ nhì biến dịch dịch tử, mà đã qua được phần đoạn tử, tức là còn cái tử về biết dịch mà đã hết cái tử về phần đoạn ha. Như mình bây giờ còn cái tử nào? Mình hiện giờ sống rồi tới chết. Cái chết của mình tức là chết từng phần từng phần, thì cái chết đó gọi là phần đoạn tử. Thì tất cả chúng ta hiện giờ đang bị cái phần đoạn tử chi phối. Còn hàng thanh văn đã qua khỏi cái phần đoạn tử rồi, nhưng mà còn cái biến dịch tử. Biến dịch là đổi dời, như quả Tu Đà Hoàng tiến lên quả Tư Đà Hàm, thì cái giai đoạn tiến lên đó là một giai đoạn đổi dời. Nà, bỏ cái vị này qua đi vị khác gọi là biến dịch tử. Rồi Tư Đà Hàm tiến lên A Na Hàm, đó là một giai đoạn biến đổi. A Na Hàm chuyển lên A La Hán là biến đổi, luôn luôn chuyển biến để mà tiến lên, thì cái đó gọi là biến dịch tử. Tức là từ cái vị này mất chuyển qua cái vị khác mất chuyển qua vị khác, thì cái đó gọi là biến dịch tử. Còn mình đây là phần đoạn tử ha. Hai cái chết cái khác nhau. Như vậy thì cái biến dịch tử là cái biến dịch để tiến lên tới cái chỗ dứt sạch cái sanh tử trong cái dòng biến dịch, chứ không phải tiến mà như mình nghĩ, nghĩa là tu để rồi mình lần lần dẹp cái tham cái sân cái si mà cạn kệt ở ngoài này, mà đó là tiến sâu ở trong cái dòng biến dịch từ cái quả vị này tiến sang quả vị kia. Khi ấy như sư tử sống nói: ta sanh đã hết, phạm hạnh đã xong, chẳng thọ thân sao, biết như thật. Khi đó các ngài tự tuyên bố rằng ta sanh đã hết, tức là cái sanh về phần đoạn tử đó, ngang đó là đã chấm dứt. Phạm hạnh đã xong, tức là cái hạnh trong sạch đã đầy đủ rồi. Chẳng thọ thân sao, tức là không còn tái sanh đời sau để mà chịu cái thân phần đoạn nữa. Biết như thật, biết đúng như thật. Đó là cái câu của các ngài tuyên bố. Thì như vậy cái câu này mở và đóng chỗ chữ thật đó, chứ không phải là ở sao chót. Tu tập nhân vô ngã cho đến được giác nhập niết bàn, bởi vì các ngài tu đó là phá được cái chấp ngã, cho nên gọi là nhân vô ngã. Cho đến được giác ngộ rồi nhập niết bàn. Nhưng mà nhập niết bàn là nhập niết bàn của nhị thừa, của thanh văn. Đoạn liền biết là, đây giải thích từng câu ở trên, đoạn liền biết là sao? Là đoạn ấm giới nhập, tự tướng cộng tướng liền được chính biết, chính biết như thật. Cho nên mới nói rằng ta sanh đã hết, phận hành đã xong đó. Ưa tu tập tướng trí là nơi tướng thế gian tu trí giải thoát, nơi tướng xuất thế gian tu trí thiền định. Đối với các pháp thế gian thì các ngài tu trí giải thoát, đối với cái pháp xuất thế gian thì các ngài tu trí thiền định. Duyên khởi phát ngộ là quán duyên khởi vô sanh mà ngộ. Chỉ cái trên nó duyên khởi phát ngộ đó. Vô giám thanh văn thấy đệ Bát Địa, kinh Hoa Nghiêm nói: Bát Địa chính ngã không chân như, chẳng khởi diệt định. Mười phương Như Lai đồng âm khuyến pháp bảo: ta muội của ông nhị thừa cũng được. Đó là dẫn chính ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng Bát Địa Bồ Tát cũng ngang bằng với A La Hán. Vậy cho nên Phật mới khuyến khích phải tiến lên. Cho nên vô giám thanh văn thấy chỗ chứng của mình đồng với đây vậy. Đây tức là đồng với Bát Địa Bồ Tát á. Khởi phiền não là hiện hạnh, tập phiền não là chủng tử, nhị thừa đoạn hiện hạnh mà chẳng đoạn chủng tử. Qua cái phần đoạn tử, chưa qua cái biến dịch tử, nói rằng hàng nhị thừa thì đoạn được cái hiện hạnh mà chưa đoạn được cái chủng tử. Như phần nhiều chúng ta bây giờ tu á, là đoạn hiện hạnh là đoạn chủng tử, nghĩa là mình thấy những cái niệm giấy chạy thì mình không theo, thì cái niệm giấy chạy đó là cái niệm là hiện tướng của cái hiện hạnh có chủng tử trong rồi mới phát ra cái hiện hạnh ở ngoài. Thì như vậy chúng ta chỉ dừng được cái hiện hạnh chứ chưa có dẹp sạch được cái chủng tử. Bởi vậy cho nên khi cái hiện hạnh nó lặng rồi thì tưởng như là mình được thanh tịnh, chứ còn thực ra cái chủng tử nó còn ngủ ngầm ở trong tàn huyết mình chưa đoạn sạch được. Bởi vậy cho nên đoạn được cái hiện hạnh thì qua khỏi cái phần đoạn tử, rồi chừng nào đoạn được chủng tử nữa thì mới qua được cái biến dịch tử. Nhân vô ngã là nhân tướng của nhị thừa, nhập niết bàn là quả tướng của nhị thừa. Nhân tướng của nhị thừa là gì? Tức là nhị thừa tu cái nhân. Cái nhân tu các ngài là lý vô ngã. Bởi đạt được lý vô ngã làm nhân cho nên mới được cái kết quả chính niết bàn, nhập niết bàn. Như vậy thì do cái nhân tu lý vô ngã mà được cái quả nhập niết bàn. Vì vậy mà nói nhân vô ngã là nhân tướng nhị thừa, nhập niết bàn là quả tướng của nhị thừa. Đại huệ các biệt vô gián là ngã nhân chúng sanh thọ mạng trưởng dưỡng sĩ phu. Các chúng sanh kia khởi giác như thế cầu vào niết bàn. Ở đây nói các biệt chủng tánh, các biệt vô gián là tức là các biệt vô gián chủng tánh. Nhân ngã nhân chúng sanh thọ giả tức là đứng về mặt người mà thấy là mình, thấy là người, thấy là sinh mạng, thấy là nuôi lớn, thấy là chuyện cung cấp vân vân. Hay sĩ phu tức là kẻ này người kia. Thì các cái chúng sanh này khởi giác tức là thấy biết rõ đó, rồi khởi giác rồi cầu vào niết bàn. Lại có mại đạo khác nói thấy do tác giả thấy tất cả tánh rồi, nói đây là vào niết bàn. Đó là ngoại đạo thì họ thấy cái gốc của con người, họ cho rằng có một đấng nào tạo ra cho nên nơi có tác giả. Khởi giác như thế đối với pháp vô ngã, thấy họ vô phần, họ không có giải thoát. Nếu mà thật còn thấy có tác giả tạo nên người, tạo nên chúng sinh thì những người đó họ sẽ không có phần về cái lý vô ngã, họ không thể nào giải thoát được. Đại huệ đây là chư thanh văn thừa vô gián ngoại đạo chủng tánh, chẳng xuất mà tưởng là xuất. Tức là những cái hàng này có mang cái chủng tử ngoại đạo, không có giải thoát mà tưởng lầm là giải thoát. Vì chuyển ác kiến cho những người này nên phải tu học, muốn chuyển ác kiến cho những người đó cho nên cần phải tu học cho kỹ, cho đúng, để sau này đừng có bị lầm hoặc là chỉ dạy cho những người đã lầm. Các biệt này tức ở sau nói nhất chuyển đề đó, ở đây nó các biệt chủng tán, ở đoạn sau nó là nhất chuyển đề. Hiểu biết ngã nhân thọ mạng văn là nhận tướng ngã trong năm quẩn. Tác giả là riêng có tác giả làm sanh nhân, tức là dĩ nhân. Nó riêng có tác giả làm sanh nhân đó, nghĩa là cho có một cái đấng tạo hóa hay là tạo vật gì đó, tạo ra con người, tạo ra sự vật, lấy cái đó làm cái nhân sinh ra. Vì vậy mà cái nhân nó khác với cái tâm chân thật của mình. Vì vậy cho nên gọi là dĩ nhân, tức là cái nhân khác. Ngoại đạo này chẳng biết di tâm, vọng cho có cảnh bị biết, tức là nó ngoài tâm ra còn có cảnh. Phàm ngoài tâm mà thấy có niết bàn thì cùng với chánh pháp xa nhau, đều gọi là chuyển đề. Đối với pháp vô ngã họ không phần. Nếu ngoài tâm mà còn thấy có niết bàn riêng ở bên ngoài thì như vậy cùng với chánh pháp của Phật đã cách xa. Như vậy cho nên những người đó đều gọi là chuyển đề. Tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ này đa số người học Phật chúng ta cũng hay lầm. Lầm sao? Như mình đa số cứ nói rằng chết nhập niết bàn. Rồi ta hỏi nhập niết bàn là sao? Tức là nhập vào cảnh giới niết bàn, phải không? Như vậy thì cảnh giới niết bàn là một nơi nào đó để dành cho những người tu chứng tới đó mới vào trong đó hưởng, phải không? Nếu cảnh giới tức là có một nơi chốn để cho mình tới đó mình thụ hưởng, cho nên gọi là cảnh giới. Nhưng mà cái nhập niết bàn này là chỉ thẳng ở tự tâm. Nếu tâm mình bao giờ mà hoàn toàn thanh tịnh, không còn có cái niệm sinh diệt nữa, thì cái chỗ thanh tịnh không sanh diệt đó là tâm niết bàn. Niết bàn là không sanh không diệt, thì như vậy nó ở ngay tự tâm của mình, chứ không phải có một cảnh giới riêng biệt ở ngoài. Nếu còn thấy cái cảnh giới riêng biệt ở ngoài đó thì đó đồng với ngoại đạo. Cho nên đối với cái pháp vô ngã của Phật dạy, họ không có phần. Thế nên biết thanh văn cùng ngoại đạo đều chẳng phải giải thoát mà khởi tưởng giải thoát. Sở dĩ thanh văn nó chưa giải thoát là bởi vì họ còn có cái chủng tử, họ phá được thiện hạnh mà chủng tử chưa hết. Cho nên nói chẳng xuất mà tưởng là xuất, cần chuyển tà kiến kia nên phải tu học. Đó là nói về cái phần thanh văn rồi. Bây giờ tới duyên giác. Đại huệ duyên giác thừa vô gián chủng tánh. Nếu nghe nói mỗi cái duyên khác vô giác, duyên khác tức là cái này cái kia, do cái này cái kia chung hợp mà thành thì gọi là duyên khác. Toàn thân long dựng lên, rơi lệ dầm về, duyên chẳng gần nhau, có chỗ chẳng chấp các thứ tự thân, các thứ thành thông, hoặc ly hoặc hiệp, các thứ biến hóa. Ở đây các cái gì mà có cái chủng tử duyên giác thì khi nghe nói cái lý 12 nhân duyên thì nghe tới đó cái thì nói các pháp do nhân duyên sinh, nghe rồi cái tỉnh giác liền, toàn thanh long dựng lên, rơi lệ dòng về, duyên chẳng gần nhau, các chỗ chẳng chấp các thứ tự thân. Thì đây là để nói rằng khi mà ngộ được lý nhân duyên rồi thì các duyên nó hợp nó tan, chứ thực ra cái thân không còn quan trọng nữa. Bởi vậy cho nên không còn chấp các thứ tự thân nữa. Mà những vị này thì hơi nặng về thần thông, hoặc là có khi hợp khi ly, hoặc là có các thứ biến quá. Thì nói chỗ này thì quý vị nếu mà đọc lại cái câu chuyện của Ngài Khuê Phong. Ngài Khuê Phong khi mà Ngài mới xuất gia đi thọ trai, cái được thí chủ cúng dường cái bộ kinh Viên Giác, phải không? Ngài về Ngài đọc, đọc tới đâu Ngài rơi lệ dòng về, khóc không thể dừng được. Khi đi đó Ngài mới lên bạch với Hòa Thượng, tức là thầy của Ngài. Thì thầy của Ngài mới nói rằng như vậy thì ông có cái duyên với cái bộ kinh này, tức là có duyên với Đại Thừa đã lâu đời. Thì như vậy người xưa có những người nghe những cái đoạn kinh đó, cái tinh thần của các ngài nó thích hợp, cho nên có cái sự cảm ứng, hoặc là rợn óc, hoặc là rơi lệ. Còn mình bây giờ nghe hoài mà nó ù lì ra, đó là tại vì sao? Tại cái quân tập của mình nó mới quá, nó mới sơ sơ thôi, cho nên rồi nó không có cái cảm, nó không có cái thông được cái lời của Phật tổ dạy. Bởi vậy nên khi mà chúng ta học kinh Nếu ai muốn biết cái duyên của mình ở đâu thì qua những bộ kinh mình học, cái bộ nào mà mình có cái cảm hứng nhất, thích thú nhất, hoặc là mình có một cái hiện tượng nào lạ lùng nó phát khởi, thì biết đó là cái chủng tử mình liên hệ tới bộ kinh đó. Đó là cái lẽ thực nó như vậy. Cho nên mình biết cái người nào có cái chủng tử nào thì khi gặp cảnh nó liền có cái biến hiện, nó khiến cho mình có cái thông cảm. Khi nghe nói lời ấy, tâm họ tùy nhập. Nếu biết họ là duyên giác thừa vô gián chủng tánh rồi, tùy thuận vì họ nói duyên giác thừa, ấy gọi là tướng duyên giác thừa vô gián chủng tánh. Như vậy thì khi nghe nói thì lý nhân duyên, rồi họ có cái cảm thông, cảm thông thì nên nói về lý nhân duyên cho họ. Thì quý vị nếu mà đọc sử ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, thì hai vị đó họ phát tâm theo Phật đó, nghe cái gì mà theo chỉ có bốn câu kệ nói về lý nhân duyên thôi, phải không? Nghe như đó cái đó là cảm ứng liền, liền phát tâm theo Phật, bỏ ngoại đạo theo Phật. Thì như vậy nó có cái chủng tử duyên giác thừa, phải không? Cho nên nghe nói lý nhân duyên cái hợp liền. Nhưng mà ở đây nói duyên giác thừa còn nhiều lấy thành thông để mà giáo hóa, chứ ít cái dùng ngôn ngữ. Duyên giác quán 12 nhân duyên mà được đạo, 12 nhân duyên ba đời xoay quanh, nên nói vô giác. Duyên chẳng gần nhau, có chỗ chẳng chấp. Đây là nói họ tin chắc rất thâm thiết. Duyên giác độ sanh phần nhiều dùng sức thành thông, chẳng dùng lời nói. Đây là đối trị cảnh giới chúng sanh, mà chẳng phải chính là cảnh giới chúng sanh, lấy làm cảnh giới bất tư nghì. Đó là lý do cùng đại thừa sai biệt. Bởi sao nói cái câu này? Nói đây là đối trị cảnh giới chúng sanh, bởi vì chúng sanh chấp tất cả pháp là thiệt, cho nên Phật nói do nhân duyên, phải không? Nhân duyên hợp, mà nhân duyên hợp tức là trị cái bệnh mà người ta cho các pháp là thiệt đó. Thì như vậy thì lấy cái cảnh bên ngoài để mà phân tích cho họ biết do nhân duyên sinh, nó không phải thiệt. Mà nếu ngang đó, ngộ ngang đó rồi, cho đó là cảnh giới bất tư nghì, thì đó như vậy là không có thông suốt về cái lý đại thừa. Tức là sao? Như vậy là họ không có biết rằng tất cả pháp không thể ngoài tâm mà có. Đại tuệ Như Lai thừa vô gián chủng tánh kia có bốn thứ. Về Như Lai thừa vô gián chủng tánh thì có bốn thứ. Một, tự tánh pháp vô gián chủng tánh, đây là chỉ cho tự tánh pháp thân. Hai là ly tự tánh pháp vô gián chủng tánh, đó là giải thoát pháp thân, giải thoát. Ba là đắc tự giác thánh vô gián chủng tánh, đó là chỉ cho bát nhã, tức là trí tuệ. Bốn là ngoại sát thù thắng vô gián chủng tánh, tức là ngoại sát, sát là cõi, các cõi bên ngoài thù thắng vô gián chủng tánh. Tức là Như Lai khi đạt đạo rồi thì tùy theo cái tâm của chúng sinh mà các ngài có khi hiện lên các cái cõi theo cái sở nguyện của mình thù thắng để mà tiếp độ chúng sinh, thì đó lại là ngoại sát thù thắng vô gián chủng tánh. Đại huệ, nếu người nghe bốn việc này, khi nói mỗi thứ và khi nói tự tâm hiện thân tài kiến lập cảnh giới bất tư nghì, tâm không kinh sợ, ấy gọi là tướng Như Lai thừa vô gián chủng tánh. Ở đây không có cảm mạnh như thanh văn duyên giác, mà đây nghe tới cái lý này mà không có kinh sợ thì đã có cái chủng tử Như Lai thừa vô gián chủng tánh rồi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta lâu nay cứ quen nghĩ rằng mình tu là để cho cái đời này, một là hết tội, hai là được phước. Mà hết tội được phước cho nên đời sau mình sẽ thảnh thơi nhàn hạ hơn đời này, phải không? Đó là cái quan niệm tu mà nó hơi hời hợt. Còn hoặc nữa là nói tu làm sao mà mình ngay đời này nhập niết bàn cho nó khỏe, nó hết có sanh tử, sanh tử là khổ, nhập niết bàn là vui. Đó là cái quan niệm nó thuộc về nhị thừa. Còn ở đây á, nói rằng nếu người nghe bốn việc này, bốn việc tức là pháp thân nè, giải thoát nè, bát nhã nè, và các cái cõi thù thắng tùy nơi tâm mình hiện, nghe như vậy mà tự và khi nói tự tâm hiện, tự tâm hiện tức là cái cảnh tự tâm hiện thanh, thanh tài kiết lập cảnh giới bất tư nghì, tức là thanh nè, tài tức là sự nghiệp nè, kiến lập cảnh giới bất tư nghì tức là cảnh giới, đều là từ tâm hiện. Nghe được như vậy mà tâm không kinh sợ, ấy gọi là tướng Như Lai thường của danh chúng sanh. Bởi vì mình thường thường mình nghe, nghe cái thế giới hoặc là do cái này tạo nên, hoặc là do cái kia này kia, chứ bây giờ nghe nói cái đó cũng là tự tâm mình hiện ra, tin không? Nghe cái đó dễ tin không? Mà không dễ tin tức là mình không có tin nhận, mà không tin nhận tức là đã kinh sợ rồi. Bởi vậy cho nên nó là không có cái chủng tánh Như Lai. Còn nếu mình nghe vậy mà biết rõ không có kinh sợ gì hết, đó là có chủng tánh Như Lai. Tự tánh pháp là pháp thân Như Lai, ly tự tánh pháp là giải thoát Như Lai, tự giác tánh là bát nhã trí Như Lai, ngoại sát thù thắng là quá thanh, có đại quá và tùy loại quá, mỗi thứ có hiện cõi nước. Bởi hiện cõi nước, nếu đại quá thì cõi nước đẹp, còn tiểu quá thì tùy quá, thì tất nhiên tùy theo chúng sinh, chúng sinh ở cõi nào hiện trong cõi đó để giáo hóa. Như Lai tự giác thánh trí chứng được thấy tự tâm hiện ra tất cả chúng sanh thế giới, lìa ngôn ngữ và suy nghĩ bất khả tư nghì, nghe lời này mà chẳng thanh kinh sợ, thì biết cả ấy là pháp khí Phật thừa. Nghe được tất cả cảnh giới đều là tự tâm hiện ra, lìa ngôn ngữ bật cái nghĩ bàn, nghe như vậy mà không kinh sợ, đó là có chủng tử Phật thừa. Bây giờ kiểm lại cái ở đây có chủng tử đó không? Chắc hơi ngại, phải không? Mấy cái chủng tử nhỏ nhỏ đó mà có bộ chưa có, hút nữa chủng tử lớn này. Nhưng mà ai rồi cũng có thể chuyển được hết. Đó là nói thật thừa. Đại huệ bất định chủng tánh là khi nói ba chủng tánh kia tùy nghe nói mà vào, tùy kia mà thành. Đó, tức là nghe nói những chủng tánh thanh văn nè, duyên giác nè, Phật, nghe cái nào thì mình cũng có thể mình hiểu, rồi tùy đó mà tu được, thì đó gọi là bất định chủng tánh. Đại huệ đây là sơ trụ địa, là chủng tánh kiến lập, vì tiến lên vào vô sở hữu địa tạo ra kiến lập ấy. Nói người mà nghe là tùy vào được đó, thì đó là sơ trụ địa. Rồi nhờ các cái chủng tánh đó mà mình lần lần tiến lên tới vô sở hữu địa. Kia tự giác tàn, tàn tức là tàn thức, tự phiền não tập sạch, sạch thấy pháp vô ngã. Phiền não tập sạch tức là cái chủng tử phiền não nó hết, thấy pháp vô ngã, được tam muội ưa trụ thanh văn, sẽ được thanh tối thánh Như Lai. Nên là tuy rằng mình được thấy pháp vô ngã rồi tu ở trong chánh định mà ưa trụ ở quả thanh văn, nhưng sau này sẽ tiến lên cái quả Phật, không có nghi ngờ. Bất định là trước kia không có chủng tập các thừa, cho nên hay tùy nói mà vào. Nói chủng tánh sai biệt vốn vì người mới vào Bồ Tát địa, khuyên họ tiến lên cứu cánh, chẳng để họ rơi vào quyền tiểu, mà lại khuyến dụ quyền tiểu phát tâm đại thừa. Chẳng phải bảo chủng tánh quyết không thể dời đổi vậy. Thì như vậy thì để biết rằng cái chủng tánh này có thể đổi thay chứ không phải cố định. Chứ tàn tức là tàn thế, nghĩa là hay chứng biết Đức Thứ Tá là Như Lai tàn. Thì khi phiền não tập kia được sạch, tự nhiên thấy được pháp vô ngã, tuy ưa trụ tam muội của thanh văn đều có thể được thanh tối thắng Như Lai. Như vậy thì tuy là ở cái quả vị thanh văn mà có thể tiến lên cái thanh Phật không có nghi. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ: quả tu Đà Bàn Na, vãng lai và bất hoàn, đến được A La Hán, ấy thải tâm hoặc loạn. Giải thích tu Đà Bàn Na dịch là nhập lưu, thành ra mình gọi là tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là nhập lưu, tức nhập là vào, lưu là dòng, vào được dòng thánh thì gọi đó là nhập lưu hay là gọi là tu Đà Hoàng. Sơ quả mới vào dòng thánh, đó là cái quả đầu là vào dòng thánh. Thực ra cái này nếu mà nói theo trong kinh thì quả tu Đà Hoàng này không phải là khó được, như có nhiều vị là cư sĩ đương vui chơi ngũ dục mà nghe Phật nói một hai câu cái ngộ liền chứng tu Đà Hoàng. Thì như vậy tu Đà Hoàng đâu có phải là khó lắm. Mà tại sao mà gọi là tu Đà Hoàng? Bởi vì nhập lưu là vào dòng thánh, mà muốn vào dòng thánh thì đủ lòng tin, tức là nghe Đức Phật nói pháp, nhất là pháp tứ đế, nghe nhận không nghi ngờ nữa, thì đó là đã chứng tu Đà Hoàng. Bây giờ ở đây mình nghe có nghi ngờ không? Nghi không? Nếu mình không nghi tức là mình vào dòng thánh rồi, thì tu Đà Hoàng hết rồi. Mà nếu tu Đà Hoàng thì còn mấy lần trở lại đây nữa? Ít ra cũng 7 lần trở lại đây nữa, phải không? Chứ chưa phải là ngang đây là nhập Niết Bàn được. Nghĩa là được tu Đà Hoàng tức là đủ lòng tin về cái chánh pháp của Phật, không còn nghi ngờ, nghĩa là không còn chỗ gì mà nghi ngờ nữa, thì như vậy đó đã chứng quả tu Đà Hoàng. Cho nên gọi là nhập lưu. Mà chính cái lối diễn tả của ngài A Nan khi Đức Phật sắp Niết Bàn đó, ngài hỏi là các ông còn cái gì nghi ngờ đang ra hỏi, thì cho tới những cái pháp của Phật dạy là tứ đế vân vân, chỗ nào các ông còn nghi hỏi, thì ngài A Nan trả lời sao? Mặt trời có thể lạnh và trăng có thể nóng, phải không? Nhưng mà cái pháp tứ đế của Phật dạy lòng tin con không có đổi thay đó. Nghĩa là như vậy đó là từ tu Đà Hoàng trở lên. Còn mình bây giờ thì đổi thay không? Mình nghe thì tin, mà rồi ai nói gì lạ khác thì cũng sao, cũng hơi tin. Nếu có lý trước thì mình cũng tin, mà tin rồi thì cái tin trước nó bị lung lai, phải không? Bởi vậy cho nên chưa được tu Đà Hoàng. Nếu mà mình tin như ngã năng nói thì đó là mình đã được quả tu Đà Hoàng rồi. Mình được quả tu Đà Hoàng còn phải 7 phen, 7 phen trở lại đây nữa chứ không phải là xong. Nhưng mà mỗi khi ra đời thì không có bị thối chuyển, nghĩa là ra đời là gặp cái duyên tu tiến lên chứ không có lùi. Bởi vậy cho nên nói là 7 lần trở lại thế gian mà tiến chứ không phải lùi, không có bị rớt trở lại như mình tưởng. Bởi vậy nên có nhiều người họ nói rằng tu thì ngay đời này phải giải thoát, chứ còn phải trở lại nữa e quên hết, phải không? Đó, thí dụ có nhiều vị hay nói đó, nếu mình không được về khỏi Phật thì đời sau trở lại đây rồi em ngu muội quên. Như vậy thì các vị tu Đà Hoàng 7 phen trở lại đó ngu muội không? Có quên không? Đã vào dòng thánh rồi đâu có quên, phải không? Ra đời có khi ví dụ bây giờ mình 25, 27 tuổi mới đi tu, thì biết đâu sao là ra cái 7, 8 tuổi là phát tâm tu rồi. Như vậy thì càng
tỉnh giác sớm, chứ không có cái chuyện mà mất đi. Cho nên những cái lối nói mà sợ e sau này mình trở lại rồi ngu muội quên á, là cái lối nói dọa cho mình sợ, để mình phát nguyện giảng sanh cho sớm, phải không? Các cái vị tu đà vàng là không bảo đảm rồi, phải không? Một phen này còn nghi phút nữa là bảy phen. Mà tu đà vàng là không có, dù trở lại bảy lần mà cứ tiến cho tới quả tư đà hàm nhân dân, chứ không có bị lùi trở lại. Còn vãng lai là nhị quả tư hoặc chưa hết, lại phải một phen qua cõi trời, một lần trở lại nhân gian mới vào niết bàn. Sanh lên cõi trời rồi trở lại nhân gian một lần nữa rồi mới nhập niết bàn. Thì như vậy tức là tu đà hoàng là tư đà hàm, vãng lai tức là chỉ cho tư đà hàm. Rồi tới cái quả bất hoàng, bất hoàng là ana hàm. Như vậy thì cái quả đầu còn 7 lần trở lại, quả thứ hai thì còn 1 lần trở lại, đến cái quả thứ ba đó mới không có trở lại. Bất hoàng là tam quả, 9 phẩm tư hoạt đã hết, lại chẳng trở lại dục giới, mà sanh lên cõi trời sắc giới, tức là ngũ ana hàm thiên đó. Hôm trước học trong Lăng Nghiêm có nói đó, A-la-hán dịch là vô học, là quả thứ tư, có chỗ khác gọi là vô sanh, hay là ba bốn nghĩa, là gần đây thì chỉ nói một nghĩa chánh thôi. Bốn trí đã tròn, không còn pháp gì phải học, những vị này đều sợ sanh tử khổ mà cầu niết bàn, ái tập chưa hết nên nói là hoặc loạn. Tại sao các ngài còn ái tập? Như vậy thì các vị thanh văn còn ái tập là tập ái tập cái gì? Mình thì ái cái gì, các ngài ái cái gì biết được không? Mình thì ái ngã và ái cái cảnh sở hữu của ngã, những cái sở hữu của ngã. Thành ra cái sở hữu của ngã có hai, sở hữu của ngã là người thân thuộc và cái sự nghiệp của cải của mình. Như vậy thì ái ngã và ái cái sở hữu của ngã. Rồi còn thanh văn là ái cái gì? Ái tập này là ái cái gì? Tức là còn sợ sanh tử, sợ tức là ghét, mà ưa niết bàn tức là ái. Như vậy thì cũng còn ưa cái niết bàn. Thì như vậy mà còn ưa niết bàn thì bây giờ tôi nói thí dụ như thân gần, thí dụ như giờ ở đây có những huynh đệ, ở trong đó người thì thích làm trong kia việc nọ, vừa tu vừa làm, vừa tu vừa học. Rồi có người thì thích được nhập thất tu, nghĩa là ở mình vậy thôi, không làm gì. Thì hai cái người đó ai cũng tốt hết, vì ai cũng vì cái tu, phải không? Người thì vừa làm vừa tu, còn người thì nhập thất tu chuyên tu. Thì như vậy thì ai cũng là tốt. Nhưng mà có người thì vừa làm vừa tu, bởi làm cho nên lãnh Phật sự này, Phật sự kia, Phật sự nọ. Thì có người khác là phê bình nói mấy ông thầy mà lãnh Phật sự nhiều, hoặc là làm giảng sư, làm gì đó, thì mấy ông thầy đó là còn cái gì? Còn thích danh, phải không? Thích danh thì cũng còn ái cái danh, phải không? Còn nếu mà người ta nhập hết tu thì còn thích gì? Thích cái yên tĩnh. Mà ai yên tĩnh? Đi làm kia nó phiền não quá, cái này yên tĩnh không có phiền não, thì cũng còn ái cái yên tĩnh. Mà yên tĩnh ai yên tĩnh? Thì cũng ngã yên tĩnh, phải không? Còn cái danh, cái gì danh? Danh của ai? Cũng ngã. Thì như vậy thì còn có cái ái, tức là còn có cái ngã ở trong. Dù ái cái tịch tỉnh cũng là còn có cái ngã ở trong, đúng không? Như vậy cho nên ở đây nói rằng các cái hàng mà thanh văn á, nghĩa là các ngài còn thích nhập niết bàn, nhập niết bàn tức là chỗ yên tĩnh không sanh không diệt, thì như vậy cũng vẫn còn có cái án. Còn Bồ Tát thì sao? Nghĩa là thấy sanh tử niết bàn đều như qua đốm. Thì như vậy qua đốm như không, cho nên không có ưa sanh tử, sợ sanh tử, không có thích niết bàn. Đó là mới dứt được sạch cái ái, cái ái của ngã. Tam thừa cùng nhất thừa, phi thừa ta đã nói, ngu phu ít trí huệ, chư thánh xa lìa tịch. Đây nói tam thừa tức là chỉ thanh văn, duyên giác và bất định. Rồi nhất thừa là chỉ cho Như Lai thừa. Nhất thừa là chỉ cho Như Lai thừa hay là gọi Phật thừa như Kinh Pháp Hoa. Phi thừa là các biệt, tức là các biệt chủng tánh á. Thải vì ngu phu ích trí, chư thánh lìa tịch, muốn kia chống xả xa diệt vậy. Chư thánh lìa cái lặng lẽ mà muốn cho những vị đó phải chống xả những cái lặng lẽ đó. Pháp môn đại nhất nghĩa, xa lìa nơi nhị giáo, trụ nơi vô sở hữu, sao dựng lập ba thừa. Đây nói rằng cái pháp môn đại nhất nghĩa là cái pháp đại nhất nghĩa là gì? Chỉ duy một chân thật, không có hai và ba, gọi là pháp đại nhất nghĩa. Nói theo Kinh Pháp Hoa là Phật thừa đó, tức nơi tự tánh không sự, ngay nơi cái tự tánh nó không còn có chuyện gì khác nữa. Nên nói trụ nơi vô sở hữu, tức là trụ nơi không còn có một cái tướng nào khác, mà chính cái chỗ đó là cái chỗ mà Lục Tổ nói rằng trong bốn câu kệ đó, nói câu kệ gì đó, bản lai vô nhất vật đó, gọi là trụ vô sở hữu đó. Chư thiền vô lượng thải, vô sắc tam ma đề, thọ tưởng đều tịch diệt, cũng không có tâm lựa. Nói các cái thiền, thiền tức là tứ thiền á, vô lượng là tứ vô lượng tam thải, vô sắc tam ma đề tức là những cái chánh định về cõi trời vô sắc, cho đến cái là thọ tưởng đều tịch diệt, tức là thọ tức là được cái thọ tưởng diệt thọ tưởng định, cũng không có tâm lượng, tức là đều không có cái tâm lượng. Chư thiền là tứ thiền, vô lượng là tứ vô lượng tâm, vô sắc là vô sắc định, tam ma đề là đẳng trì sa muội, tức là cái chánh định mà bình đẳng gìn giữ. Diệt thọ tưởng là vô tưởng cùng diệt tận định. Đây riêng bài di tâm nên nói tất cả đều không, tất cả cái tướng đó đều là không thiệt, không có cái gì là chân thật hết. Như vậy thì cái đoạn này để nói về cái chủng tánh của ba thừa. Ai có chủng tánh nào khi nghe thì tất nhiên nhập, còn nếu không có chủng tánh ba thừa thì có cái khác biệt chủng tánh, tức là nghe đâu nghe pháp nào thì liền có thể tu được pháp đó, nó không có cố định. Đọc tiếp rồi tâm hòa.